Phần 3. An lạc từng bước chân. Tương tức: nếu bạn có tâm hồn thi sĩ, thì khi nhìn vào một tờ giấy, bạn sẽ thấy một đám mây bay trong ấy. Không có mây thì không có mưa, không có mưa thì cây cối không mọc được. Và nếu không có cây thì làm sao có tờ giấy này trên tay bạn? Cho nên tờ giấy có mặt làm gì đám mây có mặt. Không có mây thì không có tờ giấy. Đám mây và tờ giấy phải nương vào nhau để hiện hữu. Cái đó gọi là tương tức. Chữ này tiếng Anh tôi dịch là interbeing, chưa có trong từ điển. Nếu nhìn tờ giấy kỹ hơn, sâu hơn, ta cũng sẽ thấy ánh nắng mặt trời lấp lánh trong đó. Bởi vì nếu không có ánh mặt trời, làm sao rừng cây mọc được? Dĩ nhiên không có gì mọc được nếu không có mặt trời. Cho nên trong tờ giấy cũng có ánh mặt trời. Tờ giấy và mặt trời phải nương vào nhau mà có. Nếu ta tiếp tục quán chiếu, ta sẽ thấy bác tiều phu đang cưa cây và đem cây đến nhà máy để cây được chế biến làm ra bột giấy. Ta cũng sẽ thấy đồng lúa, vì nếu không có lúa, bác tiều phu đâu có cơm để ăn mỗi ngày. Rồi ta thấy cả hai người đã sinh ra bác tiều phu. Do đó ta thấy nếu không có tất cả các điều kiện kể trên, tờ giấy không thể nào có mặt được. Nhìn sâu hơn nữa, ta cũng sẽ thấy ta có mặt trong tờ giấy. Cái này không có gì khó hiểu, vì khi ta nhìn tờ giấy là một phần của tri giác ta. Cho nên bạn và tôi đều có mặt trong tờ giấy. Có thể nói rằng tờ giấy chứa đựng tất cả. Không có gì mà không có mặt trong tờ giấy. Không gian, thời gian, đất, nước, khoáng chất, ánh mặt trời, đám mây, dòng sông, hơi nóng, mọi thứ nương nhau mà có trong tờ giấy này. Mọi thứ có mặt trong nhau. Vì vậy tôi mới dịch tương tức là interbe. Giả sử ta gửi trả ánh nắng lại cho mặt trời, thì tờ giấy này còn hiện hữu được không? Không có ánh nắng mặt trời, không còn gì có thể tồn tại. Cũng vậy, nếu ta gửi trả bác tiều phu lại cho bố mẹ bác, thì tờ giấy này cũng không thể nào có mặt. Vì vậy, tờ giấy này được làm ra bởi những yếu tố không phải giấy. Nếu không có những yếu tố không phải giấy, như là tâm thức của ta, bác tiều phu, ánh nắng mặt trời, tờ giấy không thể nào được tạo tác ra. Do đó, tờ giấy tuy rất mỏng, nhưng chứa đựng cả vũ trụ trong lòng nó. Hoa và rác, nhơ và sạch, thơm và hôi, đó là ý niệm của tâm thức ta. Một bông hồng mới được cắt vào chân trong bình, còn xinh tươi và thơm ngát. Trái lại, thùng rác thì đầy vật xú uế và hôi hám. Nhìn như vậy là nhìn bề ngoài. Nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng chỉ trong vòng 5 ngày đóa hoa thơm sẽ biến thành rác. Ta chẳng cần phải đợi đến 5 ngày mới thấy rõ điều đó. Ngay bây giờ, nếu ta biết nhìn đóa hoa cho kỹ và sâu, là ta có thể thấy được sự có mặt của rác. Khi ta nhìn thùng rác cũng vậy, ta biết là chỉ trong vòng vài tháng, những vật hôi hám kia sẽ biến thành rau cải tươi ngon hay thành những đóa hồng xinh đẹp. Nếu bạn là một người làm vườn giỏi, bạn sẽ thấy hoa trong rác và rác trong hoa không có gì khó khăn. Rác và hoa đương nhau mà có, trong hoa có rác, trong rác có hoa. Không thể có cái này mà không có cái kia, không có cái nào quý hơn cái nào cũng quý như nhau. Hiểu được lý tương tức của vạn sự vạn vật, ta không còn bị dính mắc bởi tâm phân biệt, không còn dơ và sạch, đẹp và xấu. Tại nhiều thành phố lớn ở Phi, Thái Lan, có nhiều em bé mới 14, 15 tuổi đã phải hành nghề mại dâm. Các em rất đau khổ, các em đâu muốn làm nghề này, nhưng vì gia đình nghèo, các em bỏ quê lên thành phố để tìm việc và bị người ta gạt gẫm dụ dỗ. Người ta nói làm nghề này, các em kiếm được nhiều tiền hơn là bán hàng rong. Một khi sập bẫy, các em khó thoát ra được, và từ đó các em mang mặc cảm tội lỗi, thấy mình không còn được trong sạch như bao cô con gái nhà lành khác, và các em thấy cuộc đời là địa ngục. Nếu các em đó biết nhìn sâu vào con người mình, nhìn sâu vào hoàn cảnh xã hội, các em sẽ thấy rằng sở dĩ các em như thế này, làm gì người khác như thế kia, không thể nào khác hơn. Tại sao cô con gái nhà lành phải hãnh diện vì tư cách con gái nhà lành của mình? Cô được gọi là nhà lành vì nếp sống của gia đình cô như vậy. Cô được nuôi nấng, dạy dỗ, bảo bọc, có đủ điều kiện để làm cô gái nhà lành. Còn người làm mãi dâm đã không có những điều kiện trên nên họ trở thành như vậy. Có gì phải ngạc nhiên hay mang mặc cảm? Chúng ta không ai thật sự có bàn tay sạch hết, cũng không ai có quyền nói rằng tôi không chịu trách nhiệm. Em bé mãi dâm ở thành phố Manila hay New York sở dĩ như vậy là gì? Chúng ta đã quá bận rộn, quá ích kỷ, không có thì giờ ngó ngàng tới em. Nhìn sâu vào đời sống của em, ta thấy rõ đời sống của những người không phải là mãi dâm, những người được gọi là lương thiện, và nhìn sâu vào đời sống của những người không phải là mãi dâm, vào cách chúng ta sống hàng ngày, ta thấy được em bé mãi dâm, cái này làm ra cái kia, không thể có cái này mà không có cái kia. Nhìn vào cái giàu cái nghèo cũng vậy, nước này sung túc vì nước kia đói khổ, cái này có vì cái kia có, cái sung túc được làm bởi những cái không sung túc, cái nghèo khổ được làm bởi những cái không nghèo khổ. Đó là sự thật về bất công xã hội, giống y như khi ta nhìn vào tờ giấy vậy. Cho nên ta phải cẩn thận, đừng để mình bị giam hãm trong ý niệm. Ta phải thấu triệt lý tương tức, mọi thứ có mặt trong nhau, ta có mặt trong mọi thứ, cho nên ta chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra quanh ta. Nếu em bé mãi dâm hiểu được lý tương tức, em sẽ trút được gánh nặng của mặc cảm trong em. Em mang nỗi đau nhất của cả thế gian, chứ không phải chỉ của riêng em. Và muốn giúp em thật sự, ta phải thấy được chính ta trong em và em trong ta. Lúc đó ta mới có thể chia sớt với em tất cả gian truân của cuộc đời này. Vững chãi thảnh thơi. Nếu ta thấy được trái đất là thân thể ta, thì ta sẽ cảm nhận được biết bao nỗi đớn đau của trái đất. Chiến tranh, đói khổ, sự ô nhiễm, cộng thêm những mưu đồ kinh tế và chính trị đã gây tàn phá khắp nơi. Hàng ngày có biết bao trẻ em bị mù vì thiếu dinh dưỡng, bàn tay của những em khác sờ soạn trong những đống rác cao ngất để mong tìm được chút thức ăn thừa. Người lớn thì chết mòn mỏi trong ngục tù vì tranh đấu chống áp bức. Những dòng sông thì cạn khô và không khí càng lúc càng ngột ngạt khó thở. Mặc dù Nga và Mỹ đã bắt tay thân thiện, nhưng mỗi bên vẫn còn đủ bom nguyên tử để làm nổ tung quả đất này. Có nhiều người hiểu được hoàn cảnh bi thương của thế giới và lòng họ rất đau xót. Họ biết cần phải làm gì và họ xông pha trong mọi địa hạt hầu mong đem lại một chút nào thay đổi. Nhưng sau một thời gian nỗ lực làm việc, họ có thể thấm mệt và chán nản. Nếu họ không đủ niềm tin vào sức mạnh bên trong, sức mạnh thật sự không nằm ở chỗ ta có nhiều quyền hành, tiền bạc hay khí giới. Sức mạnh thật sự nằm sâu trong lòng ta khi ta có đủ trầm tĩnh vững chãi. Nếu hàng ngày biết sống đời sống có chánh niệm, ta sẽ nuôi dưỡng được sự vững chãi đó. Thực tập thiền trong mọi sinh hoạt của đời sống giúp ta có đủ sáng suốt, ý chí và kiên nhẫn để đối diện với mọi thăng trầm. Ta trở nên những khí cụ trung kiên cho việc xây dựng hòa bình an lạc. Tôi đã thấy được nhiều người rất dũng cảm trong nhiều đoàn thể, nhân bản và tôn giáo. Suốt đời phụng sự tận tụy để bảo vệ những người cô thế nghèo khổ. Họ cực lực chống chiến tranh leo thang và nạn kỳ thị chủng tộc. Đi tới đâu, họ cũng gieo trồng và tưới tẩm những hạt giống hiểu biết và thương yêu. Tinh thần bất nhị. Khi muốn hiểu một điều gì, ta không thể đứng ngoài và quan sát nó. Ta phải đi sâu và hòa nhập làm một với nó. Ta mới có thể hiểu được. Khi muốn hiểu một người, ta phải ở trong da thịt họ và vui niềm vui của họ. động từ hiểu tiếng Pháp gọi là comprend, com có nghĩa là cùng với, và prend có nghĩa là nắm lấy. Comprend là nắm lấy vật đó và nhập làm một với nó. Không có cách nào khác hơn, nhà Phật gọi đó là không hai, bất nhị. Cách đây 15 năm, tôi giúp một số bạn lo phụ trách các trẻ em mồ côi ở Việt Nam. Các tác viên xã hội ở Việt Nam gửi đơn và hình của các em qua, ghi rõ tên tuổi, năm sinh và hoàn cảnh của mỗi em. Công việc của tôi là dịch những tờ đơn này ra tiếng Pháp để tìm người bảo trợ cho các em. Người bảo trợ sẽ gửi cho gia đình các em một số tiền để các em có tiền ăn và đi học. Chúng tôi có hàng chục người tình nguyện dịch những cái đơn đó ra tiếng nước ngoài. Mỗi ngày tôi dịch khoảng 30 tờ đơn. Tôi không đọc tờ đơn mà để thời giờ ngắm nhìn hình của em bé. Chỉ trong chừng 30 giây là tôi trở thành em bé. Rồi tôi cầm bút lên và dịch tờ đơn qua một tờ giấy khác. Sau đó tôi mới nhận thấy là không phải tôi dịch tờ đơn, mà chính em bé và tôi cùng làm công việc đó. Nhìn hình của em bé, lòng tôi tràn đầy cảm thương, và tôi trở thành em bé đó lúc nào không hay, và cả hai chúng tôi cùng nhau dịch tờ đơn. Điều đó rất tự nhiên, ta không cần phải thiền tập lâu năm mới có thể làm việc đó. Ta chỉ cần nhìn cho kỹ, làm cho con người của mình có mặt đích thực thì em bé liền có mặt trong ta và ta có mặt trong em bé. Chữa trị những vết thương chiến tranh. Trong chiến tranh Việt Nam, giả dụ người Mỹ thấu hiểu được nguyên tắc bất nhị thì cả hai nước đã không mang nhiều vết thương trầm trọng, những vết thương khó chữa lành dù chiến tranh đã chấm dứt. Đây là một bài học cho mọi người. Năm ngoái chúng tôi có tổ chức một khóa tu cho cựu chiến binh ở Mỹ. Không khí khóa tu khá ngột ngạt và nhiều người vẫn còn bị thương tích chiến tranh làm đau nhức khôn nguôi. Một người thổ lộ là chỉ trong một trận đánh mà đơn vị anh ta đã mất 417 người, và trong suốt 15 năm trời anh ta vẫn mang xác chết của 417 người lính này trên vai. Một người khác tâm sự làm việc quá căm hận khi thấy chiến hữu mình bị giết chết, nên anh ta đã gài bẫy để giết 5 trẻ em trong một làng nọ. Từ đó anh sống trong một cơn ác mộng dài, không bao giờ còn đủ can đảm để ngồi gần bất cứ một em bé nào. Bao nhiêu đau thương đã được kể ra, và chính niềm đau đã không cho anh ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống. Vì vậy mà chúng ta cần giúp nhau để học tiếp xúc. Trong khóa tu, một cựu chiến binh nói đây là lần đầu tiên trong 15 năm anh cảm thấy an toàn giữa một đám đông. Trong suốt 15 năm, anh không nuốt được một thức ăn nào cứng. Anh chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây. Anh hoàn toàn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ sau 3 ngày giữ khóa tu, anh đã có thể bắt đầu liên lạc và nói chuyện với người khác. Những người như anh rất cần sự thương yêu giúp đỡ của ta để có thể tiếp xúc lại với cuộc sống. Trong khóa tu, chúng tôi cùng tập thở và tập cười, nhắc nhở nhau trở về với đóa hoa trong tâm ta, trở về với trời xanh, với cây lá đã che chở nuôi nấng ta. Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng uống trà trong im lặng, thưởng thức từng ly trà, từng món ăn như thưởng thức cái bánh in thời thơ ấu. Chúng tôi bước từng bước chậm rãi, thong thả, ý thức được sự tiếp xúc của bàn chân với mặt đất, của buồng phổi với không khí trong lành. Chúng tôi cùng ngồi với nhau, thở với nhau, đi với nhau và cùng chia sẻ học tập về những kinh nghiệm đau thương trong chiến tranh. Chiến tranh nào rồi cũng giống chiến tranh Việt Nam, bài học ở Việt Nam phải giúp chúng ta sáng mắt. Chúng ta phải thấy được rằng chúng ta là của nhau, không ai có thể chia cắt thực tại thành những mảnh rời rạc. Sự an lạc của cái này là sự an lạc của cái kia. Chúng ta không thể làm việc một cách riêng rẽ, chúng ta phải ngồi lại với nhau và cùng nhau xây dựng lại. Các cựu chiến binh đã lấy kinh nghiệm đau thương của mình làm ánh sáng chiếu sâu vào cội rễ của chiến tranh và soi đường dẫn tới hòa bình. trái tim mặt trời. Ta biết rằng nếu trái tim ta ngừng đập, dòng sinh mạng của ta sẽ ngừng. Cho nên ta rất trân quý trái tim ta. Ngoài trái tim này, còn có một trái tim khác cũng rất cần cho sự sống của ta, mà ta lại thường ít để ý đến. Đó là mặt trời, trái tim thứ hai của ta. Trái tim đem lại sự sống cho muôn loài. Không có mặt trời thì không có gì có thể tồn tại, kể cả cỏ cây. Nếu cỏ cây không sống được thì làm sao loài người và cầm thú có thể sống được? Mọi loài đều phải tiêu thụ ánh mặt trời để sống. Thân thể ta sống được không phải chỉ nhờ có trái tim, nó cũng cần được nuôi dưỡng bởi không khí. Nếu bầu khí quyển biến mất thì còn đâu mạng sống của ta. Cho nên không có một cái gì trong vũ trụ mà không liên hệ đến ta, dù là một hạt sỏi bé tí nằm sâu dưới lòng biển, hay là sự di chuyển của ánh sáng dù đã 1 triệu năm qua. Nhà thơ Walt Whitman đã nói: chiếc lá mỏng manh kia là gì nếu không là sự vận chuyển đã hàng triệu năm của các vì sao? Đây không phải là triết lý suông mà là một cái nhìn thấu triệt và sâu thẳm. Thật vậy, ông đã nói rằng: tôi rộng lớn, tôi vĩ đại lắm, tôi chứa đựng cả toàn thể vũ trụ. Nhìn sâu, muốn thấy rõ mọi sự mọi việc, ta cần phải nhìn sâu vào lòng sự vật. Khi ta bơi lội trong dòng sông trong mát, ta phải có khả năng thấy mình là dòng sông. Một ngày nọ, tôi ngồi ăn cơm với một vài người bạn tại Đại học Boston ở Mỹ. Trước mắt tôi là dòng sông Sắc thơ mộng. Dòng sông thơ mộng có lẽ vì tôi xa quê hương quá lâu và tôi vốn rất thích sông. Tôi rời các bạn và tìm lối xuống sông rửa mặt và ngâm chân như tôi vẫn thường làm ở quê nhà. Khi tôi trở lại chỗ ngồi, một người bạn giáo sư nói: thầy làm vậy nguy hiểm lắm đó, thầy có súc miệng với sông không? Tôi nói có, và vị giáo sư khuyên tôi nên đi chích thuốc ngừa ngay. Tôi hơi bàng hoàng, tôi không ngờ các dòng sông bên này bị ô nhiễm nặng nề đến như vậy. Những dòng sông như vậy gọi là những dòng sông chết. Ở Việt Nam, đôi khi sông có nhiều bùn và rác, nhưng không đến nỗi không uống được. Tôi nghe nói ở Đức, sông Rhin có nhiều hóa chất đến nỗi đem rửa phim cũng được. Nếu ta còn muốn tắm gội trong dòng sông, uống nước dòng sông hay đi dạo chơi ven sông, thì ta phải biết nhìn dòng sông như là nhìn chính ta để cảm được những vui buồn, thất vọng của nó. Nếu ta không cảm được những gì sông núi cảm, những gì cỏ cây hay chim muông cầm thú cảm, thì sông núi dần dần sẽ chết, cỏ cây cầm thú dần dần sẽ chết, và lúc đó ta sẽ mất hết an lạc. Nếu ta là một người thích leo núi, thích cảnh đồng quê, thích rừng cây xanh mát, ta phải biết rằng rừng cây là buồng phổi thứ hai của ta, cũng như mặt trời là trái tim thứ hai của ta vậy. Nếu không hiểu vậy, ta sẽ tàn phá hàng triệu mẫu cây mà không thương tiếc với mưa axit. Đồng thời ta hủy hoại khí ozone, khiến ánh mặt trời không được lọc bớt khi tới với chúng ta. Ta tự chôn mình trong cái vỏ tự ngã chật hẹp của mình mà không biết. Chỉ vì ta mãi lo trao chuốt cái bản ngã nhỏ bé đó mà ta vô tình hủy hoại cả cái ta rộng lớn mênh mông. Đã đến lúc ta phải trở về con người thật của ta, con người hòa đồng trong đại thể, vừa là sông, núi, rừng cây, ánh mặt trời, bầu khí quyển. Ta phải hành động gấp rút để còn có hy vọng cho ngày mai. Nghệ thuật sống tỉnh thức. Thiên nhiên là bà mẹ của ta. Chỉ vì sống xa thiên nhiên nên ta sinh bệnh. Một số chúng ta sống trong những cái nhà hộp gọi là apartment, làm bằng xi măng và thép cứng, cao vút khỏi mặt đất nên không còn cơ hội tiếp xúc với mặt đất. Vì vậy mà ta sinh bệnh. Cho nên thỉnh thoảng ta cần đi ra ngoài để tiếp xúc với đất trời. Điều này rất quan trọng. Có nhiều thành phố không có một bóng cây, màu xanh hoàn toàn thiếp vắng. Có lần tôi tưởng tượng hình ảnh một thành phố chỉ còn trơ trọi một cội cây. Cội cây vẫn còn đẹp nhưng trông rất cô đơn. đứng lẻ loi buồn bã giữa những tòa cao ốc đồ sộ. Nhiều người đã lâm bệnh nặng và các bác sĩ không tìm được nguyên do. May mắn có một ông bác sĩ giỏi thấy rõ được nguyên do, nên người bệnh nào đến thì ông cũng cho toa thuốc như sau. Mỗi ngày lấy xe buýt đến trung tâm thành phố để nhìn ngắm cội cây. Khi đến gần cây, hãy thực tập thở vào thở ra 3 hơi trước khi ôm cây vào lòng trong 15 phút. Vừa ôm vừa theo dõi hơi thở, phải thấy rõ màu xanh của lá và hít thở hương thơm của vỏ cây. Thực tập như vậy vài tuần lễ, bạn sẽ khỏi bệnh. Bệnh nhân làm theo và thấy khỏe ra thật, nhưng số người đến ôm cây càng lúc càng đông. Họ phải đứng sắp hàng dài cả chục cây số. Ta cũng biết con người của thời đại văn minh này khó có đủ kiên nhẫn. Do đó, việc chờ chực 3-4 tiếng đồng hồ để được ôm cội cây vượt quá sức chịu đựng của họ, nên họ liền biểu tình phản kháng. Họ ra một cái luật mới là mỗi người chỉ được phép ôm cây 5 phút thôi, sau đó lại trục xuống còn 1 phút. Thành ra cơ hội được lành bệnh lại càng bị giảm thiểu. Chẳng bao lâu, chúng ta cũng sẽ lâm vào tình huống bi thảm đó nếu ta sống không có tỉnh thức. Ta phải thấy rõ từng hành động ta làm để bảo vệ trái đất. Bà mẹ của ta bảo vệ mẹ, tức là ta bảo vệ chính ta và con cái của ta. Khi nhìn vào thùng rác, ta phải thấy được hoa, xà lách, cà chua, dưa chuột sẽ mọc lên từ đó. Khi vứt một cái vỏ chuối vào thùng rác, ta biết chắc là vỏ chuối ấy sẽ được biến thành hoa và rau cải. Còn khi ta vứt một cái bao ni lông vào thùng rác, ta biết rằng rất khó, hoặc là phải lâu năm, mấy trăm năm, nó mới có thể biến thành hoa. Cái đó chính là sự thực tập thiền quán. Vứt một cái bao ni lông vào thùng rác, tôi biết là tôi đang vứt một cái bao ni lông vào thùng rác. Chỉ bằng sự thực tập chánh niệm, ta mới có thể giữ gìn và bảo vệ bà mẹ của ta, tức là trái đất này. Có chánh niệm trong từng hành động, trong từng giây phút, là xây dựng hòa bình hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Có chánh niệm soi sáng, ta trở nên dè dặt hơn trong việc dùng những sản phẩm phá hoại sinh môi, và đó là bước cơ bản đưa đến an lạc và hạnh phúc thật sự. Một trong những ung nhọt của thế giới ngày nay là những đồ phế thải nguyên tử. Nó tạo nên một đống rác khổng lồ, phải mất 250.000 năm mới có thể biến thành hoa. 40 tiểu bang trong số 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã bị ô nhiễm bởi những đồ phế thải nguyên tử. Chúng ta đang biến trái đất thành một nơi không thể sống được nữa, và tương lai con cháu ta sẽ ra sao? Ta phải mau mau dừng lại và tập sống cho có tỉnh thức thì mới mong cứu vãn được tình thế nguy ngập hiện tại. Nuôi dưỡng chánh niệm. Khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát cơm đầy và những thức ăn thơm ngon, ta nên nhớ rằng có biết bao người đang chết vì đói. Mỗi ngày có ít nhất 40.000 trẻ em chết vì đói hay thiếu dinh dưỡng. Nghe qua con số đó ai mà không thán thốt. Cho nên khi nhìn kỹ vào các đĩa thức ăn, ta thấy có mẹ, trái đất của ta, thấy những người nông dân cần cù, thấy cả mấy chục ngàn em bé đang chết đói. Ở Mỹ Châu và Âu Châu, ta quen ăn thóc gạo và những thực phẩm khác nhập cảng từ các nước nghèo khổ, cà phê từ Colombia, sô-cô-la từ Ghana, gạo thơm từ Thái Lan. Chúng ta nên nhớ rằng, trẻ em các nước đó chưa bao giờ được nếm những thứ bổ béo đó, trừ các em con nhà giàu. Các em chỉ được ăn những thứ hạng bét, còn đồ tốt được dành để xuất cảng, để nhà nước thu ngoại tệ. Có nhiều gia đình phải bán con em mình làm đầy tớ cho những nhà giàu để chúng được ăn uống đầy đủ. Nghĩ đến các em bé thiếu may mắn đó, ta chắp tay lại trước mỗi bữa ăn. Ta ý thức được sự may mắn của mình, và một ngày kia có thể ta sẽ tìm được giải pháp để xóa bỏ nạn bất công đang xảy ra khắp nơi. Trong nhiều gia đình tị nạn Việt Nam, trước mỗi bữa ăn, một cháu bé cầm chén cơm lên và nói: "Hôm nay trên bàn có nhiều món ăn rất ngon, con rất biết ơn mọi người, mọi loài đã cho con và gia đình con những món ngon này. Con biết rằng có rất nhiều người đang chết đói. Là một người tị nạn, em biết rằng em đang ăn những hạt gạo thơm mọc từ đất Thái. Nhưng nhiều em bé Thái chưa bao giờ được ăn thứ gạo này. Thật khó mà nói cho các em ở những nước giàu có hiểu rằng có những em bé trên thế giới chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon và bổ như các em. Thấy được điều này, ta sẽ vượt qua rất dễ dàng những khó khăn nhỏ nhoi của ta, và ta sẽ tìm cách giúp đỡ những người đang cần tình thương và sự hiểu biết. Bức thư tình cho vị dân biểu. Những tổ chức tranh đấu cho hòa bình vẫn còn vướng chất căm thù, bạo động và hiểu lầm. Những tổ chức ấy có thể viết những bức thư phản kháng rất khùng hồn, nhưng có thể không có đủ khả năng để viết những bức thư dịu dàng. Chúng ta cần học cách viết những bức thư mà quốc hội, tổng thống hay chủ tịch nhà nước thích đọc, chứ không dứt vào sọt rác. Chúng ta phải học dùng thứ ngôn ngữ không làm người khác đánh xa ta. Tổng thống cũng là một người mang chất người như chúng ta thôi. Những nhà vận động cho hòa bình có thể dùng ái ngữ hay không? Cái đó còn tùy ở mức độ an lạc trong họ. Bởi nếu chính họ không có an lạc, làm sao họ có thể làm cho người khác được an lạc? Nếu chính ta không biết mỉm cười, thì ta không thể nào làm cho người khác mỉm cười được. Nếu trong ta không có sự bình an, ta không đóng góp được gì hết cho công cuộc hòa bình. Một phong trào hòa bình còn mang tính căm thù và bạo động sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ ta trông chờ nơi đó. Ta phải giúp họ thay đổi phương cách hành động sao cho dịu dàng và tươi mát hơn. Vì vậy, ta phải thực tập chánh niệm để có khả năng nhìn rõ, thấy rõ và hiểu rõ. Nếu có được cái nhìn bất nhị, ta mới giải trừ được bạo động và căm thù. Làm hòa bình trước tiên là làm cho trong ta có hòa bình, bởi chúng ta cần phải nương vào nhau, cũng như giới trẻ nương vào chúng ta để có được một ngày mai tươi sáng. Bổn phận người công dân là công dân, ta có trách nhiệm rất lớn. Trong đời sống hàng ngày, cách thức ta ăn uống và tiêu thụ có ảnh hưởng lớn đến tình trạng chính trị của thế giới. Hàng ngày ta làm cái gì thì ta là cái đó, và điều này liên hệ mật thiết đến tính mạng an lạc của xã hội. Ý thức được như vậy, ta sẽ có an lạc ngay trong giây phút ta đang sống. Ta tưởng rằng các chính quyền có quyền tự do đặt ra một chính thể theo như ý họ muốn. Thực ra, cái quyền tự do đó tùy thuộc vào cách chúng ta sống đời sống hàng ngày. Nếu ta tạo điều kiện để họ thay đổi chính thể, là họ sẽ thay đổi được, nhưng bây giờ thì điều đó chưa được thực hiện. Ta cũng tưởng rằng nếu ta là nhà cầm quyền, ta sẽ có thể làm bất cứ cái gì ta muốn. Điều đó chưa hẳn đúng. Nếu ta làm tổng thống, ta có thể cũng sẽ hành xử giống y như vị tổng thống đương thời, có thể khá hơn một chút hoặc tệ hơn một chút. Thiền quán giúp ta nhìn sâu vào sự thật, nhìn sâu vào chính con người ta, để ta thấy rõ ta cần phải chuyển hóa ta như thế nào và làm thế nào để thay đổi tình trạng xã hội. Thay đổi cách nhìn của ta là ta thay đổi hoàn toàn bên ngoài, vì hoàn cảnh bên ngoài là do tâm thức ta tạo ra. Hoàn cảnh bên ngoài phản ảnh tâm thức của ta, cho nên sống có chánh niệm là điều thiết yếu. Ta sẽ thấy rằng bản chất của bom nguyên tử và của bất công xã hội cũng không tách rời bản chất của con người của ta. Khi ta bắt đầu thấy được trách nhiệm của mình, ta phải mời các nhà lãnh đạo cùng đi với ta. Ta phải khuyến khích họ giữ gìn bảo vệ sinh môi và giữ gìn bảo vệ tâm thức cộng đồng. Ta phải giúp họ tuyển chọn những người cố vấn, biết phụng sự cho hòa bình, những người có đời sống tâm linh vững chãi mà ta có thể tin cậy và nương tựa. Ta phải sáng suốt khi bầu lên những nhà lãnh đạo chính trị. Ta bầu họ không phải vì cái vẻ hào hoa phong nhã của họ, mà vì họ cùng đi một đường với ta. Chính phủ Pháp đã có xu hướng này khi chọn những nhà dân bản và những người phụ trách sinh môi làm tổng trưởng một số các bộ. Trường hợp điển hình là Bernard Kouner, người đã từng ủng hộ chương trình cứu trợ những thuyền nhân ở vịnh Thái Lan. Đó là một dấu hiệu tốt. Bảo vệ thân tâm là giữ gìn sinh môi một cách rộng lớn. Chúng ta ai cũng cần hòa bình, cần an lạc. Hòa bình và an lạc đặt nền tảng ở sự tôn trọng sự sống của mọi người và mọi loài. Đất đá cũng biết đau, cũng cần sống. Trái đất cũng vậy. Khi ta làm ô nhiễm không khí và nước, ta làm hại sức khỏe của ta, làm hại các loài khác. Cách ta trồng trọt, cách ta sử dụng phân rác, tất cả đều có tác dụng hỗ tương. Bảo vệ thân tâm là giữ gìn sinh môi một cách sâu sắc và rộng lớn. Một số chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh đầy tính bạo động và bi quan là những chất độc làm ô nhiễm hư hại tâm hồn ta, tâm hồn các trẻ thơ. Ta phải biết bảo vệ và giữ gìn thân tâm ta, không để cho những chất độc đó lan tràn khắp nơi. Như vậy là ta bảo vệ và giữ gìn an lạc cho thế giới. Nguồn gốc chiến tranh. Nguồn gốc của chiến tranh nằm ở cách ta sống đời sống hàng ngày, cách ta xây dựng nhà máy, xây dựng xã hội và tiêu thụ các sản phẩm. Nếu ta biết nhìn sâu vào hoàn cảnh xã hội, ta sẽ thấy được gốc rễ của chiến tranh. Ta không thể đơn giản trách cứ bên này hay bên kia. Ta phải tìm hiểu nỗi khổ đau và sợ hãi của cả hai phía, vượt lên trên tranh chấp phe phái mà tìm cách hòa giải. Trong mọi tranh chấp, ta cần phải hiểu nỗi khổ đau của cả hai bên. Ở Nam Phi chẳng hạn, nếu có người hiểu được nỗi khổ đau của phía bên này và qua phía bên kia để giải thích cho những người phía bên kia biết, thì tình trạng đâu đến nỗi bi thảm. Ta cần những cây cầu liên lạc, ta cần những cây cầu thông cảm. Công trình thực tập bất bạo động bắt đầu từ nơi bản thân ta. Tâm ta có hòa bình thì khi gặp khó khăn, ta mới biết phải làm gì để giải quyết vấn đề cho êm đẹp. Dù làm vấn đề trong gia đình hay ngoài xã hội thì cách giải quyết vẫn giống nhau. Câu chuyện chiếc lá. Một ngày mùa thu, khi đi dạo chơi trong một công viên, tôi bắt gặp một chiếc lá đỏ rất đẹp, hình trái tim, đang đong đưa trên cành. Tôi đứng nhìn và nói chuyện với chiếc lá rất lâu. Tôi chợt khám phá ra rằng chiếc lá là mẹ của cây. Bình thường ta nghĩ rằng cây là mẹ của lá, nhưng sau một hồi ngắm nhìn chiếc lá, tôi thấy rằng lá cũng là mẹ của cây. Rễ cây hút nhựa từ nước và khoáng chất, nhưng thứ nhựa nguyên này không đủ để nuôi sống cây, nên cây phải phân phát nhựa này cho các lá. Và với sự hợp tác của ánh sáng mặt trời và không khí, lá biến chế nhựa nguyên thành một thứ nhựa gọi là nhựa luyện, có khả năng nuôi sống cây. Vì vậy mà tôi thấy lá cũng là mẹ của cây. Chiếc lá được gắn vào cây bởi một cây cuốn, cho nên mình thấy được dễ dàng sự liên lạc của hai bên. Còn ta thì ta đã mất cái cuốn gắn ta vào bụng mẹ khi ta còn là một bào thai. Chính nhờ cái cuốn nhau đó mà thức ăn và dưỡng khí được đưa vào bào thai. Khi ta sinh ra, người ta cắt mất cái cuốn đó, và điều này cho ta cái ảo tưởng là ta được độc lập tự do, không còn bị lệ thuộc vào mẹ nữa. Thật ra ta vẫn là con của mẹ, và không những ta chỉ có một người mẹ mà ta có rất nhiều mẹ. Trái đất cũng là mẹ của ta. Ta được gắn liền vào trái đất bởi rất nhiều cái cuốn. Ta cũng có một cái cuốn gắn ta vào với mây, bởi nếu không có mây, làm sao có nước cho ta uống? Ta được tạo thành bởi 70% nước, vì vậy ta và mây cũng được gắn vào nhau. Ta còn được gắn vào với rất nhiều thứ khác, với dòng sông, với rừng cây, với bác tiều phu, với bác nông dân, đủ cả, không thiếu gì hết. Cả vũ trụ giang tay nuôi nấng ta, bảo bọc ta. Bạn có thấy tôi là bạn và bạn là tôi không? Nếu bạn không có mặt thì tôi cũng không có mặt. Điều đó quá hiển nhiên. Nếu bạn chưa thấy được như vậy, bạn cứ nhìn sâu thêm, bạn sẽ thấy. Tôi hỏi chiếc lá, em có sợ mùa thu không? Vì tới mùa thu, em sẽ phải rời cây. Chiếc lá đáp, dạ không, suốt mùa xuân và mùa hạ, em đã sống rất đầy đủ. Em đã giúp cây hết lòng để cây được sống. Em thấy mình trong cây, em thấy mình là cây. Em không phải chỉ là một chiếc lá. Khi em trở về với đất, em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cây. Em chẳng có gì phải lo sợ cả. Khi em trời cành bay bổng trên không, em sẽ vẫy tay chào cây. Sẽ gặp lại nhau một ngày rất gần. Chiếc lá vừa nói xong thì một ngọn gió thoáng qua. Chiếc lá bay lượn nhẹ nhàng trước khi rơi xuống đất. Lá rất sung sướng khi thấy được lá là cây. Tôi cúi đầu chào lá. Cảm ơn lá đã cho tôi một bài học quý giá.
Chúng ta cùng một thân thể. Có hàng triệu người chơi thể thao trên thế giới. Khi ta xem một trận đá bóng, ta thường theo phe này hoặc phe kia. Có thế, ta mới có thể theo dõi trận đấu một cách hứng thú. Khi cầu thủ phe ta đá bóng, thì ta cũng muốn đưa chân ra để đá theo. Khi phe ta thắng, thì ta cũng nhảy nhót mừng rỡ. Khi phe ta thua, ta cũng thất vọng não nề. Trong chiến tranh cũng vậy, ta cũng ưa thích theo phe. Ta thường bên vực phe bị áp bức, ta tranh đấu bằng cách la ó phẫn nộ. Ít khi ta chịu vượt lên trên những tranh chấp để nhìn cho rõ, như một bà mẹ nhìn đàn con đang đánh nhau. Việt Nam có câu tục ngữ, gà một nhà bôi mặt đá nhau. Vì ta bôi mặt nên ta mới không thấy rõ nhau, tưởng người kia là người lạ. Vì vậy ta mới bắn vào người kia. Chỉ khi nào ta thấy được mọi người là anh em một nhà, mỗi người là một phần của thân thể, thì ta mới có thể nhìn nhau bằng con mắt yêu thương, mới có thể hòa giải. Trong cuộc đời ta phải tự nhủ là mình may mắn khi ta gặp được những người biết yêu thương cả loài vật và cây cỏ. Có những người dù sống trong an bình vẫn không quên hàng triệu người đang đói khổ, bệnh tật. Những người đó đã thấy được sự liên hệ mật thiết của mọi loài, mọi sự với nhau. Họ hiểu rằng những nước giàu có không thể nào sống sót nếu không có những nước kém mở mang và nghèo khổ. Sự nghèo khổ thiếu thốn, sự áp bức bóc lột đưa đến chiến tranh. Trong thời đại chúng ta, khi chiến tranh xảy ra, tất cả các nước đều cảm thấy đang lâm chiến. Số phận của nước này dính líu tới số phận của nước kia. Đến khi nào thì gà nhà mới hết bôi mặt để đá nhau? Đến khi nào chúng ta mới thấy rõ chúng ta là anh em, là một phần của thân thể? Có lẽ mỗi ngày chúng ta phải nhìn nhau mà nói rằng: tôi là em của anh, tôi là chị của em. Chúng ta đều là con người, chúng ta chỉ có một cuộc sống. Hòa giải. Ta phải làm gì khi ta gây tổn thương cho người khác và khi họ trở thành kẻ thù của ta? Người đó có thể là một người thân trong gia đình hay là một người bạn. Ta chẳng cần phải làm gì nhiều. Điều trước tiên là ta phải có thì giờ để xin lỗi. Ta nói, tôi rất tiếc về việc đã xảy ra. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã thiếu sáng suốt, thiếu hiểu biết. Tôi sẽ cố gắng thay đổi. Sẽ không bao giờ tôi nói và làm như vậy nữa. Nhiều khi ta không cố tình làm cho người khác buồn và giận, nhưng vì thiếu chánh niệm hoặc vì vụng về nên ta đã làm thế. Cho nên chánh niệm rất cần thiết trong đời sống hàng ngày. Có chánh niệm, ta tránh được những lỡ lầm trong khi nói và làm. Điều thứ hai là ta biết khai triển phần qua trong ta và chuyển hóa phần rác. Khi ta trở nên nhẹ nhàng, tươi mát và dễ thương, người kia từ từ sẽ thấy và sẽ hiểu rằng ta đã thay đổi. Lúc đó ta chẳng cần nói gì thêm, người ấy đã thấy và đã tha thứ cho ta. Cho nên hãy nói bằng chính cuộc sống của mình, chứ không chỉ bằng lời nói. Khi thấy được người kia đang đau khổ là ta đã bắt đầu có sáng suốt. Và khi trong tâm ta nảy nở ý muốn làm dây bớt nỗi khổ của người kia là ta đã bắt đầu có tình thương chân thật. Nhưng hãy cẩn thận, đôi khi ta tưởng là ta đã vững vàng rồi. Muốn biết chắc, ta nên tìm đến người kia. Nghe người kia nói thì ta mới biết rõ là ta đã thật sự thương người kia chưa. Nếu chỉ ngồi đó mà nghĩ rằng mình đã hiểu và thương người kia thì đôi khi đó chỉ mới là sự tưởng tượng. Hòa giải không có nghĩa là ký kết một hiệp ước với giả tâm và sự thiếu lương thiện. Nếu còn có tham vọng, còn có chủ tâm chia phe, chia nhóm thì đó không phải là hòa giải. Phần lớn chúng ta vẫn còn muốn theo phe này hay phe kia khi có tranh chấp. Chúng ta vẫn còn ưa thiên lệch, phán đoán đúng sai, căn cứ trên những tin đồn nhiều khi thất thiệt. Vẫn còn muốn nuôi dưỡng căm thù để làm động lực hành động. Lòng bất nhẫn tuy tốt nhưng vẫn không đủ. Xã hội này không thiếu những người sẵn sàng lao mình vào hành động. Xã hội này cần những người có từ tâm, không phe phái, thấy được sự thật một cách toàn diện. Khi nào ta thấy được một em bé Oganda chỉ còn da và xương là chính bản thân ta, khi nào ta thấy sự đói khổ đó là sự đói khổ của chính ta, khi ấy ta mới hiểu được thế nào là tình thương vô phân biệt. Lúc ấy ta mới thao thức tìm đủ mọi cách để làm dơi bớt nỗi khổ của muôn loài. Hãy gọi đúng tên tôi. Ở làng Hồng, mỗi tuần chúng tôi nhận được hàng trăm bức thư từ các trại tị nạn gửi về. Những bức thư tràn ngập những đau buồn, tủi nhục, đọc mà rớt nước mắt. Chúng tôi thật sự không biết làm cách nào để làm dơi bớt những đau thương, dù chúng tôi cố gắng hết lòng. Người ta kể rằng rất đông những người vượt biển đã bỏ thay trên biển cả. Số còn lại lên được bờ thì sống lê lết qua ngày trong những trại tị nạn. Không chỉ những phụ nữ mà cả một số các em bé gái cũng bị hải tặc hãm hiếp. Liên Hiệp Quốc và chính quyền Thái Lan đã cố gắng can thiệp, nhưng nạn hải tặc vẫn hoành hành trên biển. Có một bức thư kể chuyện một em bé 12 tuổi bị hải tặc hãm hiếp, phải nhảy xuống biển tự tử. Khi nghe tin này, ai mà chẳng tức giận và chỉ muốn xách súng bắn chết tên cướp biển. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy nhiều điều cần thấy. Ta thử đặt mình vào địa vị tên hải tặc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ ở ven biển Thái Lan. Không được dạy dỗ, không được đi học, cha đi biển về chỉ biết uống rượu say, suốt ngày lêu lỏng theo bạn bè xấu. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, chắc ta cũng sẽ trở thành hải tặc mà thôi. Hàng ngày ở vịnh Thái Lan có hàng trăm em bị sinh ra trong hoàn cảnh tương tự. Và nếu chúng ta, những nhà chính trị, xã hội và giáo dục không lo tìm cách để thay đổi hoàn cảnh các em, thì 20 năm sau các em đó cũng sẽ trở thành hải tặc. Do đó, nếu ta xách súng bắn những em đó, tức là chúng ta bắn chính chúng ta, vì ta là người có trách nhiệm về tình trạng này. Bài thơ Hãy Gọi Đúng Tên Tôi có ba nhân vật: em bé gái, tên hải tặc và tôi. Chúng tôi nhìn nhau mà chúng tôi có nhận ra nhau không? Hãy gọi đúng tên tôi. Tôi có nhiều tên lắm. Chỉ cần gọi ra một tên là tất cả đều lên tiếng một lần. Hãy gọi đúng tên tôi. Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi, bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới. Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây, làm đọt lá trên cành xuân, làm con chim non trên cành mềm, chim chíp vui mừng trong tổ mới, làm con sâu xanh trên cuống hoa hồng, làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá. Tôi còn tới để khóc, để cười, để ước mong, để lo sợ. Sự xuất nhập của tôi là hơi thở, nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim. Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước, và là con chim sơn ca mùa xuân về trên sông đón bắt phù du. Tôi là con ếch bơi trong hồ thu, và cũng là con rắn nước trường đi tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái. Tôi là em bé nghèo Uganda, bao nhiêu xương sườn đều lộ ra, hai bàn chân bằng hai ống sậy. Tôi cũng là người chế tạo bom đạn để cung cấp kịp thời cho các dân tộc Á Phi. Tôi là em bé 12 bị làm nhục nhảy xuống biển sâu. Tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim chưa biết nhìn biết cảm. Tôi là người đảng viên cao cấp cầm quyền sinh sát trong tay, và cũng là kẻ bị coi là có nợ máu nhân dân đang chết dần mòn trong trại tập trung cải tạo. Nỗi vui của tôi thanh thoát như trời xuân, ấm áp cỏ hoa muôn lối. Niềm đau của tôi động thành nước mắt, ngập về bốn đại dương sâu. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi được nghe một lần tất cả những tiếng tôi khóc tôi cười, cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi giật mình tỉnh thức, và để cho cánh cửa lòng tôi để ngỏ cánh cửa xót thương. Khổ đau là chất liệu nuôi dưỡng tình thương. Ở Việt Nam, trong 40 năm qua, Đạo Phật đã đi vào cuộc đời. Trong chiến tranh, chúng tôi không thể chỉ ngồi thực sự thực tập thiền tọa và tụng kinh trong chùa. Chúng tôi thực tập thiền ở khắp nơi, nhất là những nơi có khổ đau chết chóc. Tiếp xúc với những khổ đau trong chiến tranh, ta có thể chữa lành những khổ đau của riêng mình, những khổ đau từ một đời sống hời hợt, thiếu ý nghĩa. Khi phải đối diện với chết chóc, với thương tích, với máu chảy, ta nhận ra rằng ta có thể là nguồn an ủi cho những kẻ đang khổ đau. Ta có thể giúp họ bằng tình thương, bằng niềm vui. Ta không phải là một kẻ vô ích. Cho nên, ngay giữa những khổ đau tột cùng, giữa những gian lao nguy hiểm, ta vẫn thấy có một niềm vui lớn khi hiểu được rằng thế nào là thực tập tình thương. Một mùa đông kia, tôi đã cùng một vài người bạn đi thăm một trại tị nạn ở Hồng Kông. Ở đó, chúng tôi chứng kiến rất nhiều điều thương tâm. Có những em bé mới 1 hay 2 tuổi đã phải theo cha mẹ vượt biển ra đi. Trong chuyến đi, các em đều mất cả cha lẫn mẹ. Khi chính mình tai nghe mắt thấy những cảnh tượng thương tâm này, ta thấy những đau khổ của bạn bè ta ở Âu Châu hay Mỹ Châu thật chẳng đáng kể. Sau mỗi chuyến cứu trợ trở về, tôi thấy thành phố Paris thật là xa lạ, như ở trong mơ. Tôi thấy hai thế giới sao mà cách biệt nhau quá. Một bên khổ đau tràn ngập, một bên phù phiếm xa qua. Tôi tự hỏi, tại sao ở đây người ta có thể sống được như vậy, trong khi tình trạng bên kia quá thê thảm? Nếu bạn chỉ ở Paris suốt 10 năm, không tiếp xúc gì hết với thế giới bên ngoài, thì bạn sẽ thấy ở Paris người ta sống như vậy là điều tự nhiên. Thực tập thiền là để tiếp xúc, đôi khi không cần phải đến tận nơi có khổ đau mới tiếp xúc được. Ta chỉ cần ngồi yên một chỗ, theo dõi tình hình đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, là ta có thể hiểu và thấy được tất cả. Ta để tâm đến mọi việc xảy ra chung quanh, nên ta có thêm hiểu biết, có thêm yêu thương, và ta bắt tay hành động ngay tại nơi ta ở mà chẳng cần phải đi đâu xa. Tình thương qua hành động. Chúng ta đã cùng đi với nhau một đoạn đường khá dài, và tôi đã đưa ra một số phương pháp để chúng ta cùng tu tập nuôi dưỡng chánh niệm, ý thức được những gì đang xảy ra trong ta và ngoài ta. Bây giờ ta đã bước vào một thế giới rộng lớn hơn, nên ta cần thêm một số chỉ dẫn để bảo trọng thân tâm mình. Đây là 14 giới tiếp hiện có thể giúp bạn chọn một lối sống thích hợp trong thế giới văn minh hiện đại. Giới thứ nhất, không được thờ làm thần tượng bất cứ một chủ nghĩa hay một lý thuyết nào, kể cả những chủ nghĩa và lý thuyết Phật giáo. Những hệ thống giáo lý trong đạo Phật phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn tu tập, mà không là những chân lý tuyệt đối để bảo vệ và thờ phụng. Giới thứ hai, không được yên trí bằng những kiến thức mình hiện có là những chân lý bất di bất dịch. Như thế, để tránh sự trở thành cố thủ và hẹp hòi, phải học thái độ phá chấp và cởi mở để đón nhận quan điểm của kẻ khác. Chân lý chỉ có thể thực chứng trong sự sống mà không thể tìm kiếm trong kiến thức và khái niệm. Phải nguyện suốt đời là một người đi tìm học và phải thường trực quan sát sự sống nơi chính mình và nơi cuộc đời. Giới thứ ba, không được ép buộc người khác, kể cả trẻ em, theo quan điểm mình, bất cứ bằng cách nào. Quy quyền, sự mua chuộc, sự dọa nạt, sự tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ. Phải tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác và sự tự do nhận thức của họ. Tuy nhiên, nên dùng những phương tiện đối thoại ái ngữ và bất bạo động để giúp người khác cởi bỏ cuồng tính và cố chấp. Giới thứ tư, không được trốn tránh thực tại khổ đau. Nhắm mắt trước khổ đau và đánh mất ý thức về khổ đau của cuộc sống. Phải tìm tới những kẻ khổ đau bằng các phương tiện tiếp xúc, tường thuật, hình ảnh, âm thanh. Nên thường xuyên tự đánh thức mình và đánh thức những người xung quanh về sự có mặt của những đau khổ hiện thực khắp nơi trên thế giới. Giới thứ năm, không nên tích lũy tiền bạc và của cải trong khi nhiều người đang đói khổ thiếu thốn. Không được đặt danh vọng và quyền hành là mục tiêu của đời mình. Phải sống giản dị và phải biết chia sẻ thì giờ, khả năng và tài vật mình có với những kẻ thiếu thốn. Giới thứ sáu, không được giữ tâm sân hận và oán thù. Hãy học cách quán chiếu và chuyển hóa những hạt giống của sân hận và oán thù khi những hạt giống này còn chưa phát khởi trên ý thức. Khi tâm niệm sân hận và oán thù đã phát khởi, hãy nắm lấy hơi thở chánh niệm và quán chiếu về bề sâu để thấy được bản chất của tâm niệm sân hận và oán thù của mình, và cũng để thấy được tự tánh và hoàn cảnh của những người đã gây nên tâm niệm sân hận và oán thù ấy. Nên lấy con mắt từ bi để nhìn mọi người và mọi loài. Giới thứ bảy, không được buông thả theo loạn tưởng và hoàn cảnh để tự đánh mất mình. Phải biết thực tập hơi thở và nụ cười chánh niệm để trở về tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Hãy tập tiếp xúc với những gì màu nhiệm, tươi mát và lành mạnh trong ta và quanh ta để liên tục gieo trồng những hạt giống an lành, hạnh phúc và hiểu biết làm động lực chuyển hóa chiều sâu của tâm thức trên đường thành tựu đạo nghiệp. Giới thứ tám, không được nói và làm những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể và có thể làm tan vỡ đoàn thể. Phải sử dụng ái ngữ và hành động hòa giải để giúp giải quyết những vụ bất hòa dù lớn dù nhỏ. Giới thứ chín, không được nói dối để mưu cầu tài lợi và sự kính phục. Không được nói những lời gây chia rẽ căm thù. Không được loan truyền những tin mình không biết là có thực. Không được phê bình và lên án những điều mình không biết chắc. Phải nói những lời chân thật và có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Phải có can đảm nói ra sự thật về những tình trạng bất công, dù hành động này có thể mang lại những đe dọa cho sự an thân của mình. Giới thứ 10, không được lợi dụng đạo Phật và các đoàn thể giáo hội vào mục tiêu quyền bính. Không được biến các giáo đoàn thành những đảng hoạt động chính trị. Sống trung thực đời sống tâm linh và tôn giáo mình. Giáo đoàn trong đó mình sống phải có thái độ rõ rệt về những tình trạng áp bức và bất công xã hội, và sử dụng ảnh hưởng mình để chuyển đổi các tình trạng ấy, mà không nên dấn thân vào những cuộc tranh chấp phe phái. Giới thứ 11, không được sống theo tà mệnh. Không được sinh sống bằng những nghề nghiệp có thể gây tàn hại cho con người và thiên nhiên. Không được đầu tư vào những doanh nghiệp chuyên làm lợi cho một nhóm người, trong khi tước đoạt môi trường và cơ hội sinh sống của những nhóm người khác. Nên chọn một nghề có thể giúp mình thực hiện được lý tưởng từ bi cứu khổ của đạo Phật. Giới thứ 12: không được giết hại sinh mạng, không được tán thành sự chém giết, phải tìm mọi cách có thể để bảo vệ sinh mạng, ngăn chặn chiến tranh, xây dựng hòa bình. Giới thứ 13: không được lấy làm tư hữu những tiền bạc và của cải không phải của mình tạo ra, phải biết ngăn ngừa những kẻ tích trữ và làm giàu bất lương, không kể gì đến sự đau khổ của những kẻ bị áp bức và thua thiệt. Giới thứ 14: không được đối xử với thân thể mình một cách khinh suất, phải biết bảo trọng thân thể mình, xem thân thể mình là đền thờ của tâm linh, là chiếc thuyền vượt biển. Phải học bảo tồn tinh, khí và thần để có thể có đủ năng lực hành đạo. Phần sau này dành cho quý vị cư sĩ. Phải ý thức trọn vẹn trách nhiệm của mình về sự cho ra đời những sinh mạng mới, và phải thường xuyên nghĩ tới môi trường sinh hoạt trong tương lai của những sinh mạng này. Câu chuyện của dòng sông. Có một dòng sông rất đẹp chảy qua đồi núi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượng khúc yêu kiều gian đồi và bờ lúa. Một ngày kia, dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng. Nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lửng tầng cao, khó mà bắt được. Nhất là mây cứ thay đổi hình dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui, nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u buồn và tức giận. Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng, không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không còn mây để chạy theo, ta sống để làm gì? Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh tiếng sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì? Đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước, và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông từ thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi bền vững. Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về, nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa. Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến, bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an ủi hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó, một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn vành vành và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó: Bục là dần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lành, trăng hiện bóng trong ngần. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, dư ưu tất cả không, chúng sanh tâm cấu tật, Bồ Đề ảnh hiện trung. Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng, và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo, chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Còn nơi nào đẹp hơn nữa? Xây dựng thế kỷ thứ 21. Ngày nay người ta ưa dùng danh từ chính sách, cái gì cũng chính sách này, chính sách nọ. Tôi đã nghe phong phanh rằng các nước tự gọi là tiến bộ đang bàn tính về chính sách, đưa các đồ phế thải rác đến của nước họ qua bỏ bên các nước của thế giới thứ ba. Tôi thì nghĩ rằng chúng ta cần có một chính sách để đối diện với những khổ đau của chúng ta. Đau khổ không phải là không có ích, cho nên ta phải biết sử dụng khổ đau thế nào để có lợi cho ta và cho người khác. Thế kỷ thứ 20 có quá nhiều khổ đau, hai cuộc đại chiến tàn khốc, những trại tập trung thời Đức Quốc xã, những cuộc thảm sát ở Campuchia, những trận đói lớn, những cuộc di tản từ Trung Mỹ và nhiều nơi khác, dân chúng cũng bỏ nước chạy trốn không biết về đâu. Cho nên chúng ta cũng cần có một chính sách cho những loại phân rác này. Chúng ta phải dùng những khổ đau của thế kỷ 20 làm phân bón cho những cây hoa được bọc lên trong thế kỷ 21. Khi ta thấy những hình ảnh thảm khốc tại những trại tập trung của Đức Quốc xã, ta rùng mình sợ hãi. Ta nói, không bao giờ tôi nhúng tay vào những công việc tương tự, chỉ có họ mới nhẫn tâm làm điều đó. Nhưng nếu ta có mặt ở đó, có thể ta cũng sẽ bị lôi kéo làm y như vậy, hoặc là ta sẽ hèn nhát đến nỗi không dám lên tiếng ngăn cản điều đó. Đó là điều đã xảy ra cho nhiều người. Cho nên ta phải dùng tất cả những kinh nghiệm đau thương này làm phân bón cho đất đai tương lai được màu mỡ, cho thế kỷ 21 có được nhiều hoa thơm. Ở Đức hiện nay, giới trẻ có mặc cảm là dân tộc họ có trách nhiệm về những cuộc tàn sát thời chiến tranh. Những người có trách nhiệm nên cùng nhau sám hối để thế hệ tương lai tránh được những lỗi lầm cũ và biết chọn một đời sống tỉnh thức hơn. Một trong những đóa hoa cần phải được vun trồng tưới tẩm cho giới trẻ của thế kỷ 21 là biết chấp nhận sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Đóa hoa thứ hai là khả năng nhận diện được sự có mặt của những khổ đau. Có những khổ đau quá vô ích trong xã hội hiện nay. Nếu chúng ta thực tâm muốn học hỏi với nhau, chúng ta nên ngồi lại với nhau để kiểm điểm những lỗi lầm cũ. Với hiểu biết và thương yêu, chúng ta có thể mở một con đường sáng và hiến tặng một khu vườn đẹp cho thế kỷ thứ 21. Ta hãy cầm tay một em bé và mời em ra ngồi với ta ngoài bãi cỏ. Ta và em hãy cùng ngắm cỏ xanh, ngắm những đóa hoa nhỏ mọc trên cỏ, rồi nhìn trời cao, thở và mỉm cười. Bằng cách đó, ta dạy cho em biết sống an lạc, biết thưởng thức những vẻ đẹp xung quanh và không cần phải chạy đuổi theo một cái gì khác. Hạnh phúc ở trong tầm tay của ta, trong từng giây phút, trong từng hơi thở, trong từng bước chân. Tôi rất vui đã được cùng đi với bạn trên chặng đường khá dài. Tôi mong là bạn cũng vui. Chúng ta sẽ còn gặp lại.